thứ bảy tuần sáu thường niên.
Đức tin gương mẫu của các tổ phụ. Thư gửi tín hữu Hebri. Chương 11.
Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy. Nhờ đức tin ấy, các tiền nhân đã được Thiên Chúa chứng giám. Nhờ đức tin, chúng ta hiểu rằng vũ trụ đã được hình thành bởi lời của Thiên Chúa. Vì thế những cái hữu hình là do những cái vô hình mà có. Nhờ đức tin, ông Abel đã dâng lên Thiên Chúa một hy lễ cao quý hơn ly lễ của ông Cain. Nhờ tin như vậy, ông Abel đã được chứng nhận là người công chính, bởi vì Thiên Chúa đã chấp nhận những lễ phẩm ông dâng. Và cũng nhờ tin như thế mà tuy đã chết rồi, ông vẫn còn lên tiếng. Nhờ đức tin, ông Khanốc được đem đi nơi khác để khỏi chết, và người ta không tìm thấy ông nữa, bởi vì Thiên Chúa đã đem ông đi. Quả thật Kinh Thánh chứng nhận rằng trước khi được đem đi, ông đã làm đẹp lòng Thiên Chúa. Mà không có đức tin thì không thể làm đẹp lòng Thiên Chúa, vì ai đến gần Thiên Chúa thì phải tin là có Thiên Chúa, và tin Người là đấng ban phần thưởng cho những ai tìm kiếm Người. Nhờ đức tin, ông Noe được Thiên Chúa báo cho biết những gì người ta chưa thấy. Vì có lòng kính sợ Thiên Chúa, ông đã đóng một chiếc tàu để cứu gia đình ông. Tin như thế là ông đã lên án thế gian và được phần gia nghiệp là sự công chính nhờ đức tin.
Đức Giêsu biến đổi hình dạng. Marco chương 9 từ câu 2 đến câu 8.
6 ngày sau, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao, rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh. Không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Elia cùng ông Môsê hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu. Bấy giờ ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, chúng con ở đây thật là hay. Chúng con xin dựng 3 cái lều, một cho thầy, một cho ông Môsê và một cho ông Elia. Thực ra ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng. Bỗng có một đám mây bao phủ các ông, và từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người. Các ông chợt nhìn quanh thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giêsu và các ông mà thôi.
Câu hỏi về ông Elia. Marco chương 9 từ câu 9 đến câu 13.
Ở trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy trước khi con Người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu từ cõi chết sống lại nghĩa là gì. Các ông hỏi Đức Giêsu: Tại sao các kinh sư lại nói ông Elia phải đến trước? Người đáp: Đúng thế, ông Elia đến trước để chỉnh đốn mọi sự. Vậy sao có lời chép rằng con Người phải chịu nhiều đau khổ và bị khinh chê? Nhưng thầy nói cho anh em biết, ông Elia đã đến và họ đã xử với ông theo ý họ muốn, như sách thánh đã chép về ông.
Thank you.
Trong Tin Mừng Marco, Đức Giêsu được tuyên bố là con Thiên Chúa 3 lần: lúc chịu phép rửa, lúc được biến hình và sau khi tắt thở. Trong cả 3 lần này, Đức Giêsu đều ở trong thái độ vân phục tự hạ. Lần thứ nhất, khi Ngài đứng chung với những tội nhân chịu phép rửa. Lần thứ hai, sau khi Ngài tiên báo và chấp nhận cuộc thương khó. Lần thứ ba, sau khi Ngài bị đóng đinh và chết trên thập giá. Như thế, khi Đức Giêsu đi xuống đến cùng của phận người tội lụy, thì Ngài lại được tôn vinh là con Thiên Chúa. Bài Tin Mừng hôm nay kể chuyện Đức Giêsu lên một ngọn núi cao. Ngài chỉ đem theo 3 môn đệ thân tín: Phêrô, Giacôbê và Gioan. 3 ông này đã được thấy Ngài hồi sinh con gái ông Giai-rô và sẽ được ở bên Ngài trong vườn dầu sau này. Đức Giêsu được biến hình trước mắt các ông, y phục Ngài trắng tinh rực rỡ. Cha đã muốn cho 3 môn đệ thấy sự cao trọng thánh thiên của Đức Giêsu, vốn được ẩn giấu che khuất bởi bề ngoài rất đổi bình thường. Đức Giêsu biến hình không phải là đổi qua một hình khác, mà là vén mở trong một thời gian ngắn để cho ta thấy tư cách thần linh vẫn luôn luôn có nơi Ngài. Phêrô và các bạn ngất ngây trước cảnh tượng chưa từng thấy. Hơn nữa, họ còn thấy ông Elia và ông Môsê hiện ra trò chuyện với Đức Giêsu. Hai ông này đã từng đàm đạo với Thiên Chúa trên núi. Bây giờ, họ cũng đàm đạo với Đức Giêsu trên núi cao. Phêrô chỉ muốn kéo dài giây phút tuyệt vời này mãi. Ông đề nghị căng 3 lều để 3 vị ở lại đây luôn. Có lẽ ông quên là thầy Giêsu còn cả một con đường nhọc nhằn phải đi. Đây là con ta yêu dấu, hãy nghe Ngài. Câu duy nhất của Chúa Cha nói với chúng ta trong Tin Mừng Marco: Cha giới thiệu cho ta con của Cha, Cha mời gọi ta vâng nghe Ngài. 3 môn đệ chẳng thể ngờ rằng trên ngọn núi này họ sẽ được bao phủ bằng sự hiện diện gần gũi của Thiên Chúa qua đám mây, và tai họ được nghe thấy lời của chính Thiên Chúa nói. Rồi đến lúc thầy và các trò phải xuống núi, còn người thầy Giêsu trở lại như thường, y phục trở lại bình thường. Thầy xuống núi này để chuẩn bị lên một ngọn núi khác, nhưng những gì diễn ra ở ngọn núi này thật là không thể quên. Lạy Chúa Giêsu, Chúa thường hay lên núi cầu nguyện. Thỉnh thoảng, xin dẫn con lên một ngọn núi cao để con sống tình bạn với Chúa. Xin cho con ngỡ ngàng khi chiêm ngắm khuôn mặt của Chúa, khuôn mặt mà con tưởng mình đã quen biết từ lâu. Chúa cho con thấy những nét đơn sơ để lòng con trở nên giản dị. Chúa cho con thấy những nét hiền hậu để con biết thứ tha. Chúa cho con gặp những nét sáng tươi để con nở một nụ cười với cuộc sống. Lạy Chúa, xin hãy cho con có kinh nghiệm lên núi với Chúa, yêu thích sự cô tịch và thanh thoát, trầm lặng để lắng nghe. Ước gì khoảng trời bao la trên núi nâng con lên khỏi những nhỏ mọn hằng ngày, và ước gì khi xuống núi con thấy mình mạnh mẽ hơn để đón lấy những gai góc của đời con. Amen.